Chương 9, thành phố số 3 trong lòng Ti kinh hãi, nhưng Tử Cương cũng rất nhanh thành tĩnh lại. Hắn đứng từ xa quan sát La Phong. Vốn hắn là một thương nhân, nên suy tỉnh cũng rất nhanh. Trong phút chốc đã đưa ra một loạt phán đoán. La Phong này tuổi còn trẻ mà đã đạt tới sơ cấp chiến tướng. Hơn nữa hoàn cảnh xuất thân của hắn cũng không tốt. Mà hắn có thể đạt được thực lực như bây giờ thì nghị lực của hắn phải rất kinh người. Có lẽ ta nên đứng ở đây. Nhìn vẫn tốt hơn. Còn thế, nếu ngày nào đó hắn có thể đạt tới cấp chiến thần, chỉ sợ phụ thân, ta cùng mọi người trong gia tộc cũng đều mong muốn đem một gã cho hắn đây. Chẳng qua, võ giả cuối cùng vẫn là võ giả. Ngay cả Lục Cương cũng có thể chết. Ai biết được đến khi nào hắn cũng sẽ chết. Quên đi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ chờ xem trong tương lai La Phong sẽ phát triển tới bước nào đã. Tử Cương thầm nghĩ, dù sao một sơ cấp chiến tướng đối với gia tộc Từ gia cũng không tính là gì. Lễ tưởng niệm vẫn đang tiếp tục, tuy nhiên cũng có vài võ giả bắt đầu rời đi sau khi năm người tiểu đội hỏa truy rời đi. Liền tìm một tòa tử lầu trang hoàng theo phong cách cổ điển. Ông chủ tử lâu biết hôm nay có không ít người tham gia lễ truy điệu. Dù sao lễ truy điệu này cũng được truyền hình trực tiếp trong cả nước. Vừa thấy mấy người La Phong chạy đến, lại ngồi trên xe chuyên dụng của võ quán cực hạn, cũng đủ khiến cho ông chủ ở đây hiểu được thân phận của năm người này. Hắn nhanh chóng mời cả bọn lên phòng tốt nhất ở lầu 3. Được rồi, ra ngoài đi. Trần Cốc sau khi gọi một vài món ăn, liền phất tay bảo nhân viên phục vụ rời đi. Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp nhất nơi này, tò mò nhìn bọn hắn một cái. Trời, ngoan, ngoãn ra khỏi phòng. Khốn khiếp, hôm nay tâm trạng cũng không tồi. Nhưng mới thấy đám môn đảng tiểu đội Hổ Nha, liền làm cho ta tức cành hông. Tâm trạng vui vẻ cũng chẳng còn. Cao Phong giận dữ nghiến răng nói, trước khi rời đi, bọn người La Phong vừa tình gặp phải đám người của tiểu đội Hổ Nha, cũng đến đó tưởng miệng. Đội trưởng, vì mấy tên hỗn đản kia mà nổi nóng. Thật là không đáng. Ngụy Thiết lắc đầu, đợi khi vào khu vực hoang dã, tìm cơ hội xử lý, gọi bọn chúng này được rồi. Ngụy Thanh cười lạnh một tiếng, La Phong cho mày. Dùng tinh thần niệm lực đảo qua cả phòng, xem xét thử coi có thiết bị nghe trộm hay không. Thấy La Phong như vậy, Cao Phong cười nói, La Phong yên tâm, tử lầu này cũng thuộc loại sang trọng. Đây lại là phòng cao cấp nhất trong tử lầu sang trọng này. Thông thường những nhân vật có chút thân phận đều dùng cơm cùng đàm luận tại đây. Đôi khi trong câu chuyện cũng có vài điều cơ mật. Nếu ông chủ ở đây dám nghe lén chính là hắn muốn chết. Trần Cốc cũng cười nói, cho dù có bị nghe lén thì thế nào, chúng ta đúng là muốn giết người, nhưng dù sao vẫn chưa ra tay, lời nói xuông thôi thì có gì phải sợ. La Phong cười đồng ý. Đội trưởng, tiểu đội Hổ Nha này. Đội trưởng, tiểu đội Hổ Nha này. Có nhân vật khó chơi nào chống lưng không? La Phong dò hỏi, nếu có, thì phải cảnh giác một chút, có thể có được đại nhân vật cỡ nào? Cao Phong phì cười một tiếng, chẳng lẽ phụ mẫu của bọn hắn đều là cấp chiến thần hết sao? Lại nói chiến thần Lục Cương cũng có 3 người con, 2 trai 1 gái, trong đó con trưởng cùng con gái đều là cao thủ cấp chiến tướng. Chỉ có người con thứ hai thì thực lực cũng bình thường. Ngụy Thiết cảm thán nói, đúng là cao thủ không giống như người thường, ngay cả con cái cũng lợi hại như vậy. Ồ, 3 người con, có 2 người đạt cấp chiến thần. La Phong cũng cảm thấy kinh hãi, rất bình thường. Cao Phong nói, La Phong mới tiến vào cảnh giới võ giả chưa lâu, nên không rõ lắm. Trên thực tế một vị võ giả lợi hại, thì phần lớn con cái của hắn cũng đều tương đối lợi hại. Tỉ như đệ nhất cường giả trên thế giới, Hồng. Bản thân hắn là cường giả vượt qua cấp chiến thần, cho nên con trai cùng con gái của hắn đều đạt cấp chiến thần. La Phong chớp chớp mắt, hắn đúng là chưa từng để ý đến điều này. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, Cao Phong cười, nói tiếp. Khi lần võ giả tu luyện thì mỗi một tế bào trong thân thể đều hấp thu gen nguyên năng, không ngừng cải thiện cùng nâng cao gen của cơ thể. Kỳ thật quá trình tu luyện cũng chính là quá trình cải thiện cùng đề cao gen. Càng là cường giả thì gen của hắn càng ưu việt. Mà kết hôn sinh con chính là đem gen của mình truyền cho đời sau. Như Hồng, Lôi Thần, cùng với người lúc nãy chúng ta đã gặp, Chú Hỉ, những tuyệt thế cường giả như vậy. Nếu con cái của họ đạt tới cấp chiến thần thì cũng không có gì là lạ. Nguyên nhân là vì sinh ra trong gia đình cường giả. Lúc mới lọt lòng gen đã tốt rồi, chẳng qua tỷ lệ đó cũng không phải là 100%. Nếu thực lực đời sau không bằng đời trước sẽ khiến cho một thế hệ thua sút một thế hệ. Sau vài thế hệ thì gen của gia tộc sẽ trở nên bình thường. La Phong gật đầu, kết hôn sinh con chính là quá trình di truyền gen. Con cái của cường giả sinh ra vốn đã có lợi thế hơn người. Cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ liền mang thức ăn vào. Ừ, đợi sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Cao Phong liền than thở nói. Kỳ thật dựa theo trình độ phát triển của nhân loại hiện nay thì gen của các cường giả sẽ được di truyền cho đời sau ngày càng nhiều, cũng sẽ làm cho chất lượng gen của nhân loại địa cầu dần dần được đề cao. Bất quá, Khi cường giả cùng nhược giả kết hôn cũng sẽ sinh ra những đứa con mang gen rất bình thường. Cho nên, quá trình đề cao gen của toàn nhân loại gặp khó khăn rất lớn. Cường giả giúp cho quá trình đề cao gen tăng lên, mà nhược giả lại làm chậm quá trình đó. Nhưng có thể khẳng định một điều, trong tương lai, tổ chức thân thể của nhân loại ở địa cầu đều sẽ từng bước tăng lên đến ngày nào đó. Tất cả nhân loại cơ hồ đều sẽ trở thành võ giả. La Phong cũng đồng ý với kết luận này của Cao Phong. Đương nhiên, để tất cả nhân loại đều trở thành võ giả cũng không biết sẽ tốn thời gian bao lâu. 500 năm, 1.000 năm, 5.000 năm. Cao Phong lắc đầu cười. Quá trình tiến hóa của toàn thể nhân loại đúng là một quá trình rất dài. Ba người La Phong nhanh chóng giải quyết buổi cơm trưa. Sau khi ăn xong, liền gọi lên một ấm trà. Việc làm quen với lực lượng cơ thể của lão Trần cùng huynh đệ Ngụy Thiết cũng đã khá tốt. Ta thấy, hai ngày sau chúng ta sẽ tiến vào khu vực hoang dã. Cao Phong nhìn quanh mọi người có ý kiến gì không? Là ngày mốt sao? Trần Cốc nói. La Phong gật đầu, đến ngày mốt sẽ xuất phát. Có điều lần này chúng ta sẽ tới đâu để đổi trường? Ha ha, Trần Cốc cười vang. Lần này dĩ nhiên chúng ta không thể đi đến những vị trí trấn nhỏ được. Đội ngũ hiện nay của chúng ta so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói rằng thực lực tổng thể của tiểu đội hiện nay mạnh hơn gấp 10 lần so với trước kia cũng không ngoa. Phải tiến vào trong các thành phố lớn mới được. Ngụy Thiết, Ngụy Thành ánh mắt cũng tỏa sáng. Trước đây cao lắm bọn họ cũng chỉ có thể xông pha tại những thành thị nhỏ mà thôi. Nếu vậy, tại sao lần này chúng ta không kiêu ngạo một chút, tiến vào thành phố số 3 luôn? Cao Phong hít một hơi thấp giọng nói. Thành phố số 3, bọn La Phong đang ngồi liền sợ đến nhảy dựng lên. Thành phố số 3 đại biểu cho nơi nào? Có thể nơi đó là một trong những khu vực đáng sợ nhất của cả Á Châu lẫn Âu Châu. Vì nơi này gần biển cho nên cũng tập trung đại lượng quái thú chiếm đóng ở nơi này. Mặt khác ở đây còn có những quần thể kiến trúc quy mô nhất ở châu Á, cũng làm cho số lượng quái thú tụ tập tại đây đạt tới một con số kinh người. Quái thú cấp lĩnh chủ cũng không ít, thậm chí ngay cả quái thú vượt qua cấp lĩnh chủ cũng xuất hiện ở nơi này. Những võ giả hàng đầu đều tiến đến nơi này, thậm chí còn là nơi võ giả ở các thành phố của nước Hoa Hạ thường xuyên tiến đến. Nơi này vốn là một chiến trường ác liệt giữa võ giả của nhân loại cùng quái thú. Đây chính là trung tâm kinh tế của nước Hoa Hạ ở thời kỳ trước Đại Niết Bàn. Thành phố Thượng Hưng Hải, đi đến chỗ đó, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Quá tàn nhẫn, việc này đã vượt quá giới hạn rồi, Ngụy Thiết nhịn không được nói. Nếu muốn, trước tiên chúng ta cứ đi đến thành phố số 23, vốn là thành phố Tô Châu lúc trước, cứ đến đó trước được không? Dù có gan cùng mình, mà nghe đến tên của thành phố số 3, cũng phải sợ đến phát run. Dù sau đó cũng là nơi long xà hỗn tạp, đại ngà từ này tôi không biết dùng từ nào để thay thế cả, mặc dù biết nó nghĩa là cá sấu nhìn thấy hốc hợp với Y Văn Thường lùi tới. Cao Phong nhìn mọi người cười cười, nói sợ sao, sợ cái gì, có dũng khí tiến vào thành phố số 3. Khi nói ra cũng có chút thể diện, Trần Cốc hai mắt rực sáng, đi đương nhiên phải đến, dù sao diện tích thành phố số 3 rất lớn. So với cái thành phố khác không chỉ lớn hơn thập bội đâu, chúng ta từ vùng lân cận chậm rãi tiến vào thì sợ cái gì. La Phong, người nghĩ sao? Một đám người nhìn phía La Phong. Dù sao La Phong mới chính là quân bài chủ lực của toàn tiểu đội. La Phong suy nghĩ, những chuyên kỳ về thành phố 3 này, hắn đương nhiên biết. Không nói đến ý nghĩa của thành phố số 3 đối với nhân loại hiện nay, hay là địa vị của thành phố Thượng Hải trước thời kỳ Đại Niết Bàn, thì cả hai đều là những nơi đặc biệt. Đi, có thể đến đó, chỉ là chúng ta sẽ từ ngoại thành chậm chậm tiến vào. La Phong gật đầu nói, đương nhiên phải từ vùng ngoại thành chậm chậm tiến tới rồi. Chẳng lẽ ta lại ngại mình sống quá lâu sao? Ta vẫn chưa muốn chết đâu, Cao Phong cười. Lúc trước trong đám lão bằng hữu của ta cũng có không ít người xông xáo tại thành phố số 3. Nơi đây là địa phương mà những võ giả hàng đầu thường xuyên lui tới. Chập chập, chập, chập. Chúng ta cũng phải đến đó xông pha một phen mới được. Có dũng khí đi đến thành phố số 3 xông xáo đại biểu cho một loại thực lực. Bởi vì bên đó boss trùng rất nhiều. Cho dù là vùng ngoại thành cũng thường xuyên xuất hiện đại lượng quái thú cấp thú tướng, mà chung thì quái thú cấp lĩnh chủ không hề thiếu. Cho nên nếu không đủ thực lực thì ngay cả tiến đến vùng ngoại thành của thành phố 3 cũng không dám. Ok, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát đi đến thành phố số 3. Cao Phong cười nói. Tốt, đến thành phố số 3. Đám người La Phong tràn đầy
nhiệt huyết.